Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 29 tháng 3, 2025. Chính quyền Kiev cho biết đã nhận được dự thảo thỏa thuận khoáng sản mới của Mỹ. Nhiều dân biểu Ukraine khẳng định dự thảo này là không thể chấp nhận được. Hải quân Mỹ, Nhật và Philippines tổ chức tập trận chung ở Biển Đông gần bãi cạn Scarborough. Tập đoàn quân sự Miến Điện kêu gọi cứu trợ quốc tế sau thảm họa động đất tàn khốc nhất trong nhiều thập niên. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo là đã nhận được phiên bản mới của dự án thỏa thuận khai thác khoáng sản tại Ukraine từ phía chính quyền Hoa Kỳ. Theo AFP, dự thảo thỏa thuận chưa được chính thức công bố nhưng đông đảo giới chính trị truyền thông Ukraine coi dự thảo này là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg hôm 27 tháng 5, với dự thảo này, chính quyền Trump muốn độc quyền kiểm soát việc khai thác tài nguyên và các cơ sở hạ tầng tại Ukraine, gạt châu Âu ra ngoài. Minh Phương cho biết cụ thể.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lại nhật báo Ukraine, Ukraine Pravda. Theo đó, chính quyền Trump đã từ bỏ mọi thỏa hiệp đã được hai bên chấp thuận hồi tháng trước và dự thảo mới đã vượt qua hầu hết các lằn ranh đỏ của Ukraine, tước đoạt một phần chủ quyền của Ukraine, buộc Ukraine phải bồi hoàn toàn bộ các viện trợ nhận được từ Mỹ kể từ đầu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nga. Vẫn theo tờ báo này, thỏa thuận không nêu lên bất cứ bảo đảm an ninh nào của Mỹ đối với Ukraine, điều mà Kiev vẫn liên tục nhấn mạnh. Còn theo nhật báo Pháp Le Monde, Tổng thống Zelensky đã phản ứng rất thận trọng. Lãnh đạo Ukraine chỉ cứng rắn duy nhất về một điểm, khi khẳng định các khoản viện trợ của chính quyền tiền nhiệm Mỹ không thể coi là các khoản cho vay, mà là các khoản cho tặng, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine gián tiếp chỉ trích dự thảo này, khi cho biết, xin trích, nhiều nội dung đã được nêu ra đã không được đưa vào thảo luận, và một số nội dung đã được hai bên gạt bỏ ra trước đó. Theo dự thảo thỏa thuận mà Bloomberg News có được, chính quyền Trump muốn giành quyền phủ quyết đối với bất cứ dự án khai thác nào, khoáng sản và đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Ukraine, gạt bỏ cơ hội hợp tác của Ukraine với các đồng minh châu Âu và cản trở nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu của Ukraine. Còn theo một nhật báo khác của Ukraine, rất ít khả năng Tổng thống Ukraine sẽ ký vào văn bản này, và chắc chắn một dự thảo thỏa thuận, tai họa và ô nhục này, từ ngữ trong nguyên văn, sẽ không được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.
Về viễn cảnh đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Ukraine với sự thúc đẩy của nước Mỹ, trả lời báo chí trên đường bay tới Miami, Florida hôm 27 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã thừa nhận Washington chưa thể ấn định được thời hạn đàm phán về hòa bình cho Ukraine vì điều này không phụ thuộc vào Mỹ mà vào Nga, Ukraine và nhiều nước châu Âu.
Khi được hỏi liệu có phải Nga đang câu giờ hay không, Ngoại trưởng Rubio đã trả lời, xin trích, cuộc chiến này rất phức tạp và nó đã kéo dài gần 3 năm rồi. Tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ dễ dàng. Còn rất nhiều công việc cần làm với cả hai bên, đặc biệt là với phía Nga, nhất là khi chúng tôi, tức là Mỹ và Nga, đã không nói chuyện trong vài năm. Ông cũng cho biết rằng còn quá sớm để hy vọng vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Nga và Mỹ. Về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba trên kênh Newsmax, ông cũng cho rằng Nga muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng có thể họ đang cố gắng trì hoãn.
Về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin lập một chính quyền chuyển tiếp tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc trong thời gian tổ chức bầu cử Tổng thống mới, Tổng thống Zelensky trong cuộc họp báo hôm qua đã nhấn mạnh là tất cả những điều ông ta làm là để trì hoãn mọi khả năng đàm phán để hướng đến chấm dứt chiến tranh. Lời lẽ trong nguyên văn. Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, theo AFP, trong đêm hôm qua, drone của Nga đã giết hại ít nhất 4 người và làm bị thương 21 người khác tại thành phố Dnipro, miền trung đông Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết là tàn phá diễn ra trên quy mô lớn, một tổ hợp khách sạn và nhà hàng, 11 nhà ở, một trạm xăng và nhiều nhà đậu xe đã bị phá hủy. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk ngày hôm qua kêu gọi Nga chấm dứt các cuộc tấn công vào dân thường tại Ukraine, vốn dĩ đã và đang gây ra những nỗi đau kinh hoàng. Theo cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, với số lượng nạn nhân trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Vẫn về đe dọa của Nga đối với châu Âu, theo tình báo Đức thì Nga có thể đang đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện để gây chiến với châu Âu trong những năm tới.
Theo cơ quan tình báo Liên bang Đức và quân đội Đức, thì từ giờ tới năm 2030, Nga có khả năng sẽ chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để tiến hành một cuộc chiến tranh quy ước quy mô lớn. Trong khi đó, khác với Đức, cơ quan tình báo Litvani thì đánh giá rằng Nga hiện chưa đủ khả năng để tiến hành một cuộc chiến quy ước chống lại NATO, nhưng có thể sẽ xem xét hành động quân sự chống lại một hoặc nhiều quốc gia thành viên NATO.
Về tình hình Biển Đông, ngày hôm qua, Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines đã tổ chức các cuộc tập trận chung gần bãi cạn Scarborough trong dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tới thăm Philippines, điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du châu Á của ông. Washington tái khẳng định cam kết với hiệp ước phòng thủ giữa hai nước và cung cấp các bảo đảm cho Manila để đối phó với mọi đe dọa, bao gồm cả các cuộc tấn công từ Trung Quốc.
Theo hãng tin AP, cuộc tập trận giữa ba nước nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với khủng hoảng. Tham gia tập trận có tàu khu trục của Philippines, Hoa Kỳ và tàu hộ vệ đa nhiệm của Nhật Bản. Một tàu quân sự Trung Quốc đã tới và theo dõi từ xa. Tàu Trung Quốc đã cố gắng tiếp cận gần hơn vùng biển nơi các tàu chiến và máy bay của ba nước đang tập trận, nhưng đã bị tàu của Philippines cảnh báo qua sóng radio. Đáp lại một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm nay, tố cáo Philippines thường xuyên yêu cầu các nước khác tổ chức các cuộc tuần tra chung và đưa ra các yêu sách bất hợp pháp gây mất ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hình ảnh vệ tinh do hãng tin Reuters thu thập được, thì Trung Quốc đã triển khai hai máy bay ném bom tầm xa H-6 xung quanh bãi cạn Scarborough ngay trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Philippines. Việc triển khai oanh tạc cơ đã không được phía Trung Quốc công khai.
Về tình hình động đất tại Miến Điện, theo thông báo ngày hôm nay của chính quyền quân sự, thì trận động đất hôm qua đã khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và hơn 2.300 người khác bị thương. Theo dự báo, phạm vi của thảm họa vẫn còn khó xác định và số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng mạnh. Lãnh đạo chế độ quân sự Min Aung Hlaing đã ra lời kêu gọi hiếm hoi, mời mọi quốc gia, mọi tổ chức hỗ trợ Miến Điện. Các nhà địa chất học của Mỹ cho biết chưa bao giờ một trận động đất có cường độ mạnh như vậy là ở Miến Điện trong hàng thập kỷ qua. Tại Mandalay ở miền Trung, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hơn 90 người được cho là bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà cao 12 tầng. Chính quyền quân sự Miến Điện đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời kêu gọi quốc tế trợ giúp. Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia đã cho triển khai lực lượng cứu trợ. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để viện trợ nhân đạo và giúp Miến Điện phục hồi. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hứa Washington sẽ giúp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là nguy cơ chính quyền quân sự sẽ chỉ phân phát viện trợ ở những khu vực mà họ kiểm soát. Trả lời đài AFP, bà Joanna Chardonnay từ tổ chức phi chính phủ Info Birmanie nhận định.
Đáng buồn là chế độ quân sự ở Miến Điện đã nhiều lần lợi dụng các thảm họa thiên nhiên. Do vậy, các quốc gia và tổ chức quốc tế sẵn sàng giúp đỡ người dân Miến Điện sau trận động đất lần này thực sự phải chú ý để bảo đảm rằng viện trợ không chỉ do các cơ quan của chế độ quân sự quản lý. Quốc tế có thể viện trợ Miến Điện thông qua nhiều cơ quan khác nhau như các tổ chức phi chính phủ hay các nhóm vũ trang sắc tộc tham gia công tác nhân đạo trên quy mô toàn quốc. Chúng ta đã từng chứng kiến chế độ quân sự phân phát viện trợ nhân đạo quốc tế chỉ ở các khu vực dưới sự kiểm soát của họ, nhưng lại ngăn chặn cấp phát viện trợ ở các khu vực không thuộc quyền kiểm soát của họ. Tập đoàn quân sự yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ để được nhận viện trợ nhân đạo. Điều này cho phép họ kiểm soát và xác định người nhận. Chính quyền quân sự rất hay làm như vậy. Họ chặn dòng viện trợ trong nhiều tháng, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm và thuốc men ở các khu vực mà họ không kiểm soát được. Với thảm họa thiên nhiên lần này, viện trợ cần phải được phân phối đến tất cả các khu vực.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng phu nhân và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Wallace và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ ngày hôm qua đã đến thăm căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ nằm ở bờ biển phía tây bắc của Greenland, vùng tự trị thuộc Đan Mạch. Chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Greenland nói riêng và Đan Mạch nói chung với Mỹ đang rất căng thẳng do Tổng thống Donald Trump đòi mua Greenland và yêu sách này vấp phải sự phản đối của cả chính quyền tự trị Greenland và chính quyền trung ương Đan Mạch. Sự hiện diện của phái đoàn Mỹ ngày hôm qua càng làm quan hệ đôi bên thêm căng thẳng, nhất là vì Phó Tổng thống Mỹ khi đến thăm Pituffik, căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ tại Greenland, trong bài phát biểu với binh sĩ Hoa Kỳ đã chỉ trích gay gắt chính quyền Đan Mạch. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
J.D. Vance a adopté hier la méthode de Donald Trump, premièrement.
Hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã áp dụng phương pháp của Tổng thống Donald Trump. Trước tiên là hạ thấp, làm mất uy tín của đối thủ mà không quan tâm đến các chi tiết thực tế. Tiếp theo là thể hiện tin tưởng tuyệt đối vào một điều gì đó để khiến nó biến thành sự thực. Tại căn cứ Pituffik, trước một nhóm gồm 150 binh sĩ, Phó Tổng thống Mỹ đã ngay lập tức chỉ trích Đan Mạch. Ông nói, thông điệp của chúng tôi gửi tới Đan Mạch rất đơn giản, đó là quý vị chưa làm tốt mọi việc cho người dân Greenland. J.D. Vance cho rằng Đan Mạch chưa đầu tư đủ nhiều để bảo vệ Bắc Cực và bảo vệ Hoa Kỳ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đáp trả bằng thông cáo, nhắc lại là Đan Mạch đã đồng hành cùng với Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan. Thủ tướng Đan Mạch cũng khẳng định bà sẵn sàng hợp tác ngày và đêm với chính quyền Mỹ về vấn đề an ninh ở Bắc Cực. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố rằng ông cần Greenland. Phó Tổng thống Mỹ hưởng ứng, điều đó phải diễn ra, chúng tôi phải có lập trường rõ ràng đối với Greenland. Chúng tôi tin rằng người dân Greenland có lý trí và chúng tôi sẽ có thể đúc kết một thỏa thuận theo cách của Donald Trump để bảo đảm an ninh cho vùng lãnh thổ này cũng như cho Hoa Kỳ, từ ngữ trong nguyên văn. Đa phần người dân Greenland không muốn chuyến thăm mang tính áp đặt của Mỹ diễn ra, và hôm qua họ đã quyết định được về thành phần chính phủ liên minh mới đại diện cho 75% dân số. Chính phủ này tuyên bố phản đối mọi áp lực từ phía Mỹ.
Karin Otten, New York RFI.
Về tình hình giải Gaza, ngày hôm qua Liên Hiệp Quốc cho biết hiện chỉ còn đủ thực phẩm cho 2 tuần trong bối cảnh tất cả các phương tiện cứu trợ đều không được Israel cho phép tiếp cận Gaza kể từ ngày 2 tháng 3 vừa qua. Tình cảnh của người dân ở dải Gaza đang ngày càng tuyệt vọng. Theo Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc UNICEF, thì Gaza là vùng lãnh thổ duy nhất trong lịch sử hiện đại mà toàn bộ trẻ thơ đều cần được chăm sóc về tâm thần. Tường trình của thông tín viên Amira Sulem gửi về từ Ramallah, thủ phủ hành chính của vùng Cisjordanie của người Palestine.
Iyad a pris l'habitude de nous laisser des notes vocales. Cet ingénieur perd de 4
thường để lại cho chúng tôi những tin nhắn bằng lời. Người kỹ sư này, cha của 4 đứa con, lo lắng cho các con mình nói riêng và tất cả những đứa trẻ nhỏ hơn nói chung. Ông nói, trẻ em ở Gaza luôn phải sống trong sợ hãi. Tiếng bom đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng. Khi nghe thấy tiếng nổ, chúng vô cùng sợ hãi và lo lắng. Sau đó chúng bắt đầu khóc, run rẩy và bám chặt vào cha mẹ để tìm nơi nương tựa. Ít ngày trước, Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc UNICEF tuyên bố rằng Gaza là, xin chết, ví dụ duy nhất trong lịch sử hiện đại mà tất cả trẻ em trong một cộng đồng đều cần được hỗ trợ về tâm lý. Yad cũng đưa ra nhận xét tương tự. Ông nói, trẻ em biết từ rất sớm về mất mát, nghèo đói và sự thiếu thốn tột cùng. Các gia đình làm mọi cách có thể để an ủi chúng, nhưng không nói lời nào, không cái ôm nào có thể xóa đi được hậu quả của chiến tranh đối với trái tim mỏng manh của các em. Đó là tuổi thơ bị đánh cắp. Một người Gaza khác, kiệt sức đến mức không thể nói thành lời, đã gửi cho chúng tôi một tin nhắn bày tỏ sự mệt mỏi tột độ của anh và cảm giác người dân Gaza đã trở thành một bầy thú bị người ta chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không cần hỏi ý kiến họ. Một nhân viên cứu trợ rời Gaza ngày hôm qua lo sợ rằng khi trở về châu Âu, ông sẽ không được ai tin khi kể lại những gì mình chứng kiến ở đó.
Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Mỹ, một thẩm phán liên bang yêu cầu đình chỉ việc giải thể đài tiếng nói Mỹ VOA. Đây là yêu cầu được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, các nghiệp đoàn và các nhà báo của VOA đưa ra. Và đến năm qua, một vị thẩm phán ở New York đã chấp thuận. Trước đó vào giữa tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đóng cửa các đài VOA, FA, AFE, v.v.
Vấn đề truyền thông Hoa Kỳ đài Á Châu Tự Do, tức AFA, có thể phải đóng cửa vào cuối tháng 4 tới nếu tư pháp không ngăn chặn chính quyền Trump cắt tài trợ. Ngày hôm qua, đài cho biết cơ quan truyền thông này hiện đang trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền, đã kiện ra tòa về việc chính phủ chấm dứt tài trợ không cho tiếp cận với các khoản tiền do Quốc hội Mỹ phân bổ. Thông báo của AFA nói rõ là khiếu nại nhấn mạnh đến tác hại của việc chấm dứt tài trợ đối với hoạt động của đài, uy tín của đài và khả năng của đài trong việc bảo vệ các nhà báo đưa tin về một số khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhằm kiểm soát nội dung của nhiều bảo tàng tại Washington. Trong sắc lệnh được ký vào hôm thứ Năm, ông Trump tố cáo các bảo tàng đã phối hợp để viết lại lịch sử đất nước, thay thế những sự kiện khách quan bằng những câu chuyện bị xuyên tạc, bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ hơn là sự thật. Các bảo tàng bị nhắm đến bao gồm các bảo tàng về lịch sử tự nhiên, nghệ thuật quốc gia hay về văn hóa và lịch sử Mỹ-Phi.
Tổng thống Trump đổi giọng với Canada, ca ngợi cuộc điện đàm với tân thủ tướng Mark Carney là cực kỳ hiệu quả. Ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump đã hết lời ca ngợi cuộc điện đàm với tân lãnh đạo láng giềng khi cho rằng chúng tôi đã nhất trí với nhau về nhiều vấn đề. Theo Tổng thống Mỹ thì hai bên sẽ họp ngay sau cuộc bầu cử tiếp theo của Canada. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Canada đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử kể từ khi ông Trump phát động cuộc chiến thương mại chống quốc gia này và liên tục tuyên bố muốn biến Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tân Thủ tướng Canada sau cuộc điện đàm cảnh báo là Canada sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa vào ngày 20 tháng 4 nếu Mỹ áp đặt thuế hải quan mới.
Một công ty của Canada cho biết sẵn sàng hợp tác với Donald Trump khai thác đáy biển sâu. Trong ngày họp cuối cùng của cơ quan phụ trách đáy biển quốc tế ISA vào ngày hôm qua, đông đảo các nước đã lên án quyết định đơn phương của công ty The Mantle Company. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, cơ quan ISA chịu trách nhiệm bảo vệ đáy biển ở vùng biển quốc tế và tổ chức khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển, được coi là di sản thế giới của nhân loại.
Nghe hành động toàn cầu chống tập đoàn Tesla và tỷ phú Musk, phong trào Tesla takedown bùng lên từ gần 2 tháng nay tại Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức họp tập hợp ít nhất tại 500 địa điểm trên khắp thế giới vào ngày hôm nay trước các đại lý và trạm nạp của nhà sản xuất xe ô tô điện này. Lời kêu gọi của phong trào nhấn mạnh là ông Musk đang phá hủy nền dân chủ và ông ta đang sử dụng khối tài sản lớn của Tesla để làm điều đó. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Tesla giảm 40%.
Bắc bán cầu đón nhật thực đầu tiên trong năm. Nhật thực bán phần đã bắt đầu vào lúc 8 giờ 50 phút giờ quốc tế ngày hôm nay và kéo dài khoảng 4 giờ. Những người sống ở bán cầu Bắc từ Đông Canada đến Siberia có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn này.